Đức Mẹ hiện ra tại làng Pontmain, vùng Mayenne bên Pháp. Quý bạn thính giả thân mến, sau khi hiện ra tại La Salette Falavo gần làng Corps ngày 19 tháng 9 năm 1846, ngày 17 tháng Giêng năm 1871, tức 25 năm sau, Đức Trinh Nữ Maria lại hiện ra tại làng Pontmain, tỉnh Mayenne, vùng Tây Bắc nước Pháp. Đức Mẹ đã hiện ra trong bối cảnh của cuộc chiến giữa quân Phổ và quân Pháp. Các đạo binh của Pháp thất bại khắp nơi. Thành phố Metz, pháo đài quan trọng nhất của Âu Châu, đã bị bao vây hồi tháng 8 năm đó và vào tháng 10 đã phải đầu hàng quân Phổ. Thủ đô Paris bị bao vây và dân chúng chết vì đói. Đệ nhị đế quốc đã sụp đổ và các đội quân Phổ và đồng minh chiếm một phần lớn nước Pháp. Ngày 12 tháng Giêng năm 1871, quân Phổ có mặt tại thành phố Mons và tiến về phía Tây, tức tiến về Mayenne. Dân chúng vô cùng lo sợ vì nhiều chồng con của họ đã tòng quân và không có tin tức gì. Ngoài chiến tranh ra lại còn có một trận dịch thương hàn và đậu mùa hoành hành, khiến cho người dân rất khổ sở. Trong hoàn cảnh tuyệt vọng đó, họ quay về với tôn giáo và cầu xin Chúa cứu giúp. Đêm ngày 17 tháng Giêng năm 1871, tuyết rơi phủ kín làng Pontmain. Hai chú bé Eugène, 12 tuổi, và Joseph Barbedet, 10 tuổi, giúp cha chất các cây kim tước vào trong lẫm. Eugène ra khỏi lẫm để nhìn thời tiết. Chính lúc đó chú bé kêu lên là thấy một bà đẹp hiện ra trên mái nhà đối diện. Bà mặc một chiếc áo có đầy sao, nhìn chú bé và mỉm cười, hai tay giang ra. Nghe chú bé kêu, dân làng chạy tới coi, và các trẻ em khác cũng tuyên bố là chúng trông thấy bà đẹp. Chúng bảo đảm là có một quả cầu hình trái xoan màu xanh với bốn cây nến tắt đến vây quanh bà. Cha Guéret, cha sở Pontmain, liền tổ chức một buổi canh thức cầu nguyện chung quanh các trẻ em. Trong khi cộng đoàn lần hạt mân côi và đọc kinh Magnificat, thì các trẻ em nói rằng có một băng rôn giữa trái cầu hình xoan và mái nhà. Trên đó có ghi sứ điệp của bà đẹp. Các con hãy cầu nguyện, Thiên Chúa sẽ nhận lời các con trong ít thời gian. Con ta sẽ để cho mình cảm động. Trong khi cộng đoàn cầu nguyện thì các trẻ em bỗng trở nên rất buồn. Chúng giải thích rằng gương mặt của Đức Trinh Nữ cũng đã trở nên buồn bã và một cây thánh giá lớn màu đỏ có Chúa Giêsu đẫm máu hiện ra trước mẹ. Trên đỉnh thánh giá có một bảng màu trắng mang tên Giêsu Kitô. Các trẻ em giải thích rằng bà cầm thánh giá trên tay và giơ nó cho các em, trong khi một ngôi sao thắp sáng lên từng cây nến một, cho tới khi đó vẫn tắt. Sau đó khi cha sở bắt đầu hát thánh thi kính chào mẹ là sao biển, các trẻ em miêu tả rằng thánh giá biến mất, Đức Trinh Nữ lấy lại dáng điệu ban đầu, hai tay giang ra hướng về chúng, có một thánh giá nhỏ màu trắng nhô lên trên mỗi vai và cảnh tượng được phủ một mảnh voan trắng trước khi biến mất. Tất cả đã hết, các em nói. Khi đó dân làng trở về nhà. Ngày 26 tháng Giêng, cuộc đình chiến được ký kết với quân Phổ. Vua Phổ được công bố là hoàng đế nước Đức. Dân chúng làng Pontmain và vùng phụ cận coi đó là một ơn của việc Đức Mẹ hiện ra, nhất là vì quân Phổ đã không tiến vào Laval. Thế là các tín hữu tuấn về hành hương Pontmain. Đức cha Casimir Vica, giám mục giáo phận Laval, ra lệnh điều tra các vụ hiện ra. Chính đức cha đã đến hỏi bốn trẻ em đã tuyên bố là trông thấy Đức Mẹ. Hai anh em Joseph và Eugène Barbedet, François Richer và Jeanne-Marie Le Bossé. Theo tiến trình thường tình, cuộc điều tra tiến hành kỹ lưỡng nhưng nhanh chóng. Ngày 2 tháng 2 năm 1872, Đức cha Vica công nhận tính cách đích thực việc Đức Mẹ hiện ra và cho phép tôn sùng Đức Mẹ Pontmain. Đức cha tuyên bố như sau: Chúng tôi xét rằng Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Mẹ Thiên Chúa đã thật sự hiện ra ngày 17 tháng Giêng năm 1871 với Eugène và Joseph Barbedet, François Richer và Jeanne-Marie Le Bossé trong thôn Pontmain. Sau khi việc Đức Mẹ hiện ra được giáo quyền công nhận, cha Guéret, cha sở làng Pontmain, bảo đảm việc tiếp đón các tín hữu hành hương cùng với các nữ tu của trường học giáo xứ. nhưng sau khi ngài qua đời năm 1872, Đức Giám Mục mời các cha thừa sai hiến sinh Đức Mẹ Vô Nhiễm linh hoạt các cuộc hành hương đầu tiên tới Pomai và giảng trong vùng. Đức cha Vika đặt viên đá đầu tiên xây vương cung thánh đường Đức Bà Pomai ngày 18 tháng 6 năm 1873, nhưng ngài qua đời ít lâu sau đó. Các giám mục kế vị tiếp tục công trình xây cất, và vương cung thánh đường đã hoàn thành năm 1890. Nhưng vì lúc đó giáo phận Laval không có giám mục, nên nhà thờ đã chỉ được thánh hiến bởi Đức cha Pierre J. ngày 15 tháng 10 năm 1900. Ngày 21 tháng 2 năm 1905, Đức Giáo hoàng Pio X nâng nhà thờ Đức Bà Pomme lên hàng vương cung thánh đường. Trong các ngày từ 22 tới 24 tháng 9 năm 1908, nhà thờ được tuyên bố là vương cung thánh đường Đức Bà Hy vọng Pomme. Trước sự hiện diện của hai tổng giám mục, 4 giám mục, 600 linh mục và 15.000 tín hữu. Năm 1964, các lễ nghi kỷ niệm 75 năm Đức Mẹ hiện ra đã do Đức Sứ Thần Tòa Thánh Roncalli chủ sự, sau này sẽ là Đức Giáo Hoàng Gioan 23. Vương cung thánh đường có các kính màu rất đẹp, được nhiều chuyên viên khác nhau làm từ năm 1874 tới 1998. Tín hữu có thể suy niệm với các cảnh diễn tả trên các kính màu. Trong cung thánh nhóm kính màu thứ nhất có các cảnh thiên thần Gabriel truyền tin cho Đức Maria, Đức Maria thăm bà Elizabeth, Chúa Giêsu sinh ra, các mục đồng thờ lạy Chúa Hài Nhi, các đạo sĩ thờ lạy Chúa. Nhóm kính màu thứ hai có các cảnh dâng Chúa Giêsu vào đền thờ, trốn sang Ai Cập, Chúa Giêsu ở trong đền thờ năm lên 12 tuổi, tiệc cưới làng Cana. Nhóm kính màu thứ ba gồm các cảnh Chúa Giêsu gặp Đức Mẹ trên đường lên núi Sọ, Chúa Giêsu phục sinh hiện ra với Mẹ Maria, Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức Mẹ ngủ, Đức Mẹ hồn xác lên trời, đội triều thiên cho Đức Mẹ. Nhóm kính màu thứ bốn gồm các cảnh sáng thế và cuộc tạo dựng mới, các vua tổ phụ của Chúa Giêsu, Đức Mẹ sinh ra, các thiên thần hát mừng, dâng Đức Mẹ vào đền thánh, Đức Mẹ và Chúa Hài Nhi, Chúa Kitô vinh quang đang đọc sách, cảnh công bố tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, Đức cha Vika dâng vương cung thánh đường cho Đức Mẹ, cảnh đặt viên đá đầu tiên. Các kính màu trong nhà nguyện Đức Bà gồm các cảnh tả lại cuộc đời Thánh Giuse, báo mộng cho Giuse, đám cưới, Chúa Giêsu sinh ra, trốn sang Ai Cập, tìm thấy Chúa Giêsu trong đền thờ, Thánh Giuse canh giữ thánh gia, Thánh Giuse thợ mộc, Thánh Giuse qua đời, đội triều thiên cho Thánh Giuse. Các kính màu trong nhà nguyện thánh thể gồm các cảnh vua David chơi hạc cầm, Chúa Giêsu và người đàn bà xứ Samaria, mục tử nhân lành, ông Môsê cho nước vọt ra từ tảng đá, người lính đâm cạnh sườn Chúa Giêsu, Chúa Giêsu cho bà Maria Margarita xem tim ngài, tư tế Menkisede dâng bánh rượu, Thánh Gioan tựa đầu vào ngực Chúa trong bữa tiệc ly, hai môn đệ làng Emmaus. Các kính màu của gian ngang vương cung thánh đường phía nhà nguyện thánh thể gồm các cảnh kinh cầu, thánh tâm, cuộc đời Chúa Giêsu, các dụ ngôn trong phúc âm, các dấu chỉ hiện ra. Các kính màu gian ngang phía nhà nguyện Đức Mẹ gồm các cảnh kinh cầu Đức Bà, cuộc đời Chúa Giêsu, các dấu chỉ hiện ra. Các kính màu của các nhà nguyện bên cạnh phía đông gồm nhà nguyện Mân Côi, Thánh Phêrô, nhà nguyện Thánh Phanxicô thành Assisi. Các kính màu nhà nguyện bên cạnh phía tây gồm nhà nguyện Thánh Anna, Chúa Kitô vinh quang, nhà nguyện phong trào thánh thể. Sự kiện Đức Mẹ hiện ra và được giáo quyền công nhận khiến cho làn sóng tín hữu kéo nhau hành hương tới Pomai gia tăng nhanh chóng. Trong ngày kỷ niệm một năm Đức Mẹ hiện ra, ngày 17 tháng Giêng năm 1872, đã có 8.000 người hành hương tuốn về Pomai. Năm 1903, các cha dòng hiến sinh Đức Mẹ vô nhiễm bị trục xuất khỏi Pháp sau khi chính quyền thi hành đường lối chính trị tách biệt các giáo hội và nhà nước. Các cha đã chỉ trở lại Pomai sau đệ nhất thế chiến. Trong suốt thời gian này, chính cha sở Pomai lo lắng tiếp đón các khách hành hương. các tu sĩ hiến sinh Đức Mẹ Vô Nhiễm hiện nay vẫn tiếp tục công tác tiếp đón và linh hoạt các đoàn hành hương Pông Mai. Liên quan tới 4 trẻ em đã được trông thấy Đức Mẹ hiện ra, thì 2 bé trai Joseph và Eugene sau này vào chủng viện và trở thành cha sở. Françoise Richer trở thành bà quản gia giúp việc cho cha Eugene Barberdette, trong khi Jean Le Bosse thi vào dòng tu. Nữ công tước de Ponge, con gái công tước de Broly, kể lại rằng mẹ của bà nghi ngờ không tin việc Đức Mẹ hiện ra. Vì lập gia đình với một nhà chính trị, nên bà không tin các hậu quả chính trị mà xem ra biến cố Đức Mẹ hiện ra đã khơi dậy. Nhưng bà đặc biệt bị đánh động bởi kiểu diễn tả Đức Mẹ. Có dịp nói chuyện với cha Eugene Barberdette, bà hỏi cha bức tượng nhỏ đó có thực sự giống hình ảnh Đức Mẹ mà cha đã trông thấy không? Dù cha luôn luôn trả lời là giống, nhưng bà đã không tin, trong khi cô con gái thì tin và cô viết trong nhật ký của mình. Chắc chắn là cha Eugene Barberdette chân thành và vô vị lợi khi ngài nói về thị kiến trên trời đã soi sáng tuổi trẻ của ngài. Ngài đã chỉ là một đứa bé nhà quê nghèo nàn. Ngài đã chỉ biết đọc một chút, cũng như các đứa trẻ khác đã trông thấy Đức Mẹ như ngài. Chúng đã đánh vần từng chữ một. Các con hãy cầu nguyện, Thiên Chúa sẽ nhận lời các con trong vòng ít lâu nữa. Nhưng các trẻ em lưỡng lự trên các chữ tiếp theo và đã đọc, con ta mệt mỏi. Điều này xem ra ít rõ ràng và gây gương mù gương xấu cho các người đạo đức đứng chung quanh các trẻ em được thị kiến. Các em đã phải đánh vần nhiều lần trước khi đọc hết cả câu, con ta để cho mình cảm động. Cho dù xem ra các sự kiện có ngây ngô và ít tin được, nhưng phải thừa nhận rằng cha Barberdette đã cho người ta cảm tưởng cha là một người hoàn toàn có ý thức và có lý trí, mà không có dấu hiệu nào của việc loạn óc. Trong các năm 1900, có ai đó đem một bức tượng Đức Mẹ Pomai về Liban và để tại làng Bershuat. Khi Đức Mẹ hiện ra tại làng này trong các năm 1976 và 2004, bức tượng này mà bản gốc đã bị lãng quên được dùng để yểm trợ óc tưởng tượng của tín hữu. Cha Claude de Poussier, giám đốc đền thánh Đức Bà Pomme, sẽ nhắc lại nguồn gốc bức tượng này khi ngài đến hành hương tại Bessuat hồi tháng Giêng năm 2005. Nhân dịp đó, sứ điệp của Đức Bà Pomme đã được dịch ra tiếng Ả Rập và được khắc trên đền thánh Bessuat như tín hữu hành hương có thể trông thấy hiện nay.